chủ trương của Đức Phật là không có đi học. Vậy hạnh phúc của thanh tu ấm được chủ trương trong đạo Phật hay người được gọi là gì? Khi con người sinh ra bắt đầu từ đâu và con khác có những tương tự, sau khi chết linh hồn có tồn tại hay không? Nếu không có linh hồn tồn tại, sao phan thị bích hạnh lại được nhiều phương tiện báo như thế? Theo đạo Phật nguyên thủy, khái niệm linh hồn là một ngộ nhận. Vì linh hồn đó là học thuyết phương hành, đang đi viết học và kinh sư bộ, xin lỗi sư bộ, viết và kinh phạm nhận. Đức Phật đã phá những cái ngộ nhận về phương kiến luận, về đoạn kiến luận, vân vân. Và trong đó có học thuyết về linh hồn. Như vậy, đạo Phật nguyên thủy và Phật Pali không cho linh hồn có thật. Khái niệm thanh trung ấm là một sản phẩm hoàn toàn của Trung Quốc. Học thuyết tương tự thì có trong Tây Tạng qua khái niệm Ba La Mật. Còn đạo Phật nguyên thủy là không có thanh trung ấm. Trong 12 nhân duyên như chúng tôi đã nói và đặt ở đây thì ba đứng đầu đó nó thuộc về quá khứ, vô minh, hành và ức, mà như là ba thật ra chỉ là một tâm ba. Tâm đó còn vô minh, tâm đó không chết đi nhưng cái chết của thân thể và còn tiếp tục có sự vận hành của tâm. Và khi được tái sinh vào hồi nay sau khi chết ngay lập tức á thì được đó đó, cái tâm đó được gọi là thức, và được gọi là tâm tái tụ hay là thức tái sinh. Thời gian tái sinh được diễn ra theo tư tưởng của Phật Pali là ngay tức khắc sau khi chết. Cho nên trong buổi sinh hoạt trước đó, chúng tôi đã đặt ra một giả định rằng là không chỉ một cái địa mục được quy tập về sau cho một cái giáo dục đạo đức về nhân quả, và ngay cả học thuyết ngạ quỷ cũng được ba dự và quy tập về sau thôi. Vì học thuyết của ngạ quỷ nó ngược lại với hệ thuyết vô hạn, và ngạ quỷ là người nhận có linh hồn chưa được tác sinh, tồn tại chính thức là quỷ đó. Và đặc biệt đó trong cái học gốc đó thì Đức Phật không thừa nhận có ngạ quỷ và không thừa nhận có linh hồn. Như vậy thanh trung ấm đó là cái niệm mà dễ bị ngộ nhận vì nó có chữ thanh, còn trung ấm còn được gọi là cái trung chuyển sau khi chết cho đến cái thời điểm mà được nhập vào một bát thanh hoàn thanh. Thời gian đó đó dù là dài hay ngắn tạm gọi là thanh, chứ thực tế là chẳng có cái thanh gì. Ngày nay thì mà tới Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên và Tây Tạng đã có truyền thống cúng bảy tuần thất. Truyền thống này vẫn rất tốt đẹp, chúng ta không nên bỏ, bởi vì nó là cơ hội rất tốt để chúng ta có thể hướng dẫn thăng bằng với từng người chết, tới người yêu quý mới là Phật trở thành Phật tử, từ Phật tử mê tín trở thành chánh tín, từ Phật tử chánh tín trở thành Phật tử có thực tập. Do đó trước khi tiến hành mỗi tuần thất, các thầy các sư cô chịu khó dành ra nửa tiếng để hướng dẫn cặn kẽ cho gia chủ. Gia đoạn mở khẩu điều tra của sư linh của việt làm cho gia chủ dễ dàng lắng nghe và làm theo những hướng dẫn chân thành và có bài học của chúng ta. Bằng cái đó chúng ta sẽ có thêm nhiều mặt ứng mới để quan hệ giữa tăng đoàn và cư sĩ không có các tuần thất để tạo ra được nước mạnh. Thì đồng thời đó đời sống của tu sĩ trở nên là nhẹ nhàng hơn thông qua sự phát tâm cúng dường. Do đó khi tiếp nhận, chúng ta dành thời gian hướng dẫn Phật pháp cho họ. Rất tiếc là phần lớn ngày nay chúng ta ít để họ đến có thể thuyết giảng hướng dẫn, mà chỉ là tín dụng đồng tỷ thôi. Đó là một thiếu sót lớn càng khắc phục. Tất cả các nhà bệnh cảm, dù là nhà bệnh cảm nào, bao gồm ba người tất cả đều là những người phạm. Vì là những người phạm cho nên cái rủi ro và cơ hội sai lầm là rất cao. Chúng ta không nên tin lời các nhà ngoại cảm đó, ngoại trừ sau khi có những kiểm chứng bằng ADN xác định dây di truyền của xương cốt người mất và ADN của những người họ còn đang còn sống. Còn nếu chưa trải qua xác định đi tìm thì không nên tin. Còn nhà hội cảm nào mà nói rằng là họ đối hộ là thiên linh, rồi dương linh đến đời của họ thì là giả dối, không có thật, không chứng minh được. Để nó khác ngược lại với khoa học, bây giờ khác ngược lại với khoa học, cho nên chúng ta không nên tin các nhà hội cảm. Trong năm thời gian qua thì năm 2011-2012 chúng tôi làm trưởng ban tổ chức hai hội thảo toàn quốc về hội cảm tại hội trường quân khu 7 thành phố Hồ Chí Minh. Nhờ tổ chức như thế, chúng tôi tiếp xúc với các nhà nghiên cứu hội cảm, các nhà khoa học nghiên cứu tập hợp ở lĩnh vực này, và các nhà được một đời tôn vinh là hội cảm. Và qua tiếp xúc của chúng tôi, việc mà ma nhập vào con người là không có thật. Người ta ma theo, ma phá, ma ám, ma hại, hay là bị ma đè, cũng tiêu là các hiện tượng mê tín đó, chứ không có thật. Chứ được tham gia vào các hội cảm chủ yếu nhân cơ hội đó để nói về học thuyết tái sinh của đạo Phật, giải thích về cái trách nhiệm nhân quả đạo đức mà con người cần có ở tương lai, và trong giai đoạn khởi nghĩa có một khoảng thời gian ít nhất là thập niên 50 cho đến 80 ở miền Bắc, và thập niên 80 cho đến 90 ở miền Nam. Người ta cho rằng chết là vì nhận thức đó đã dần dần được thay đổi. Các nhà ngoại cảm của giai đoạn đầu đã giúp cho những người tu hành hiểu được tái sanh và chết của bản thân, nhiệm vụ của các nhà ngoại cảm nên chân như thế nào. Thế là họ giúp cho những người ta tin có tái sanh thật. Thế còn phần lớn nội dung của các nhà ngoại cảm đó là không thật. Ngoại trừ một số nhà ngoại cảm có năng lực ngoại cảm đích thực có thể chứng, mà không nên đồng tội chỉ đơn thuần là đồng tội thôi.